寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该难为多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm。
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có mặc áo ấm không ?
Tôi mặc áo ấm và trong lòng tôi vui với kẻ vui, buồn với người buồn, thưa cô Nam Phương. Chương trình đặc biệt tuần lễ thứ hai của tháng 9 ngày 11. Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày tấn công 11 tháng 9 năm 2001 vào tòa tháp đôi của thành phố New York. Thế nhưng đối với hàng triệu người Hoa Kỳ và trên thế giới, những ký ức kinh hoàng này vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, đã làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn, hàng trăm ngàn gia đình. Vào ngày nói trên, nhóm khủng bố Al-Qaeda đã tấn công và nắm quyền kiểm soát 4 chiếc phi cơ dân sự. Chúng đã điều khiển 2 chiếc máy bay trong 4 số chiếc này đâm vào 2 tòa nhà tháp đôi nằm trong trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York. Sau đó, chúng tiếp tục sử dụng chiếc máy bay thứ 3 một vũ khí đâm vào tòa ngũ giác đài. Chiếc máy bay còn lại, mặc dù hành khách trên máy bay đã khống chế được tên khủng bố, tuy nhiên nó đã rơi tự do ở thành phố tiểu bang Pennsylvania, khiến 3.000 người, tai nạn này đã khiến gần 3.000 người và 6.000 người bị thương, 3.000 người thiệt mạng. Và cũng như vậy, ngày 2 tháng 5 năm 2011, lực lượng đặc nhiệm siêu của Mỹ đã tiêu diệt thủ lãnh Al-Qaeda là tên Osama Bin Laden. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về những gì ông biết về ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ và những ngày ông bị công an tấn công, đánh đập dã man và bỏ tù chỉ vì tranh đấu cho điều Hồ Chí Minh đã tuyên bố trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Từ Đài Sài Gòn, Sài Gòn, Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa, tôi xin gửi lời người chào đến người đã chọn là đứng hít bụi bực phấn, bực phấn bao nhiêu năm. Thầy giáo Vũ Hùng, thưa thầy Vũ Hùng, nếu thầy nghe được tôi.
Vâng, tôi là Vũ Hùng từ Hà Nội, xin gửi lời chào đến anh Phan Đình Minh và quý thính giả. Vâng,
tôi vẫn được nghe giọng chậm chạp, Chậm chứ không có chạp. Nhẹ nhàng như thầy, như hình dáng của thầy và như hình dáng của Tuyết Mai, một người vợ rất là quý mến của thầy mà tôi liên lạc bao nhiêu năm, trong những ngày mà tôi nói thầy bị công an tấn công đánh đập dã man. Hiện tại thầy đang ở Hà Nội như thầy đã giới thiệu. Thời tiết ở Hà Thành có tốt không thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả, thời tiết Hà Nội hôm nay là bắt đầu có dấu hiệu vào thu. Thời tiết không còn những đợt nắng nóng mùa hè như thời gian trước nữa mà bắt đầu dịu. Hôm nay thời tiết có thể gọi là trong xanh và không có nóng và không có mưa. Đấy là một cái ngày mà đẹp rời, thưa anh Minh và quý thính giả.
Trong phần giới thiệu chương trình ngày hôm nay, tôi có thưa là chúng ta vui cùng kẻ vui, buồn buồn với người buồn. Chuyện buồn của nước Hoa Kỳ này chúng ta sẽ đề cập đến. Chuyện vui của thầy với tôi là tôi được nói chuyện với thầy mà thầy không phải ở trong nhà tù nhỏ, dù rằng thầy vẫn ở nhà tù lớn vậy. Nói về nhà tù nhỏ, nói về cuộc đời của thầy, bây giờ thầy đã mất dạy rồi. Thầy bắt đầu tranh đấu cho những cái điều mà bản tuyên ngôn độc lập không có gì, mà Hồ Chí Minh đã đọc không có gì quý bằng độc lập, tự do và nhân quyền. Thầy bắt đầu tranh đấu cho cái điều này từ năm nào, bắt đầu từ năm nào, thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả, tôi khi mà có cái ý tưởng, có cái suy nghĩ từ lúc mà nhìn ra vấn đề, năm ấy vào những năm 2006, 2007, khi đấy thì tôi còn đang đứng lớp, và cái việc mà tôi nhìn ra vấn đề là từ cái việc mà tôi tiếp xúc với những thông tin trên mạng Internet toàn cầu, và tôi đã tiếp xúc được những tiếng nói phản biện, và cũng từ đó là tôi có cái suy nghĩ là đi tìm hiểu sự thật, và cũng từ cái tìm hiểu sự thật này thì tôi đã thấy được rằng là những người nhà cầm quyền của đất nước Việt Nam này, họ đã không làm đúng theo những điều họ nói. Và thưa anh Minh, thưa quý thính giả,
tôi thầy biết chương trình này thầy vẫn theo dõi. Trước khi tôi nói tiếp, tôi sẽ nói là đằng sau một người can đảm, dù rằng thân xác chẳng có to lớn bao nhiêu, tôi to lớn hơn thầy nhiều. Đằng sau một người can đảm như thầy, những điều thầy vừa mới nói, có một người vợ rất là quý mến Tuyết Mai, tôi thương như người em của tôi vậy. Tôi thưa với thầy là trong cuộc đời tôi có một cái nghề, có một cái chức nghiệp mà tôi trọng nhất, đó là trọng thầy giáo, các thầy giáo, những người mà dạy tôi ra đời thành người. Thưa thầy Vũ Hùng, học thầy phải nhớ thầy, có thầy ta mới hay. Có lẽ cha mẹ tôi đưa tôi vào đời, nhưng những người mà đã dồn cho tôi được những trí tuệ như ngày hôm nay để tôi ngồi tôi nói chuyện với thầy là những thầy giáo từ năm tôi đi học cho tới ngày hôm nay. Thưa thầy Vũ Hùng, nếu mà nói về các thầy giáo, tôi có nhiều bạn lắm, nhưng mà nói về gần nơi thầy ở đi, trường Quang Trung, trường Nguyễn Huệ, tất cả những người rất là thân mến, có bao nhiêu người chụp hình mà thầy đã gửi cho tôi cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 năm, ngày nhà giáo. Có người nào mất tôi biết, thầy Nguyễn Anh Dũng, một người rất là can đảm, đã mất rồi. Ngoài ra còn những ai nữa còn sống, thưa thầy Vũ Hùng?
Thưa anh Minh, thưa quý thính giả, những người bạn là thầy giáo với tôi năm nào bây giờ vẫn còn: thầy Nguyễn Thượng Long, thầy Nguyễn Thanh Nhàn, thầy Vũ Mạnh Hùng, và có thầy Nguyễn Anh Dũng, thì ông đã bị mất rồi. cũng là một cái gợi lên một cái nỗi buồn, bởi vì anh là người có thể lực cũng rất là rắn giỏi, thế nhưng sau một đợt đi thăm gia đình của tù nhân chính trị đang ở trong ngục tù, thì khi về nhà là anh đã bị đột quỵ. Cũng nhân ngày hôm nay là một cái kỷ niệm, là ngày 11 tháng 9 năm 2021, xin lỗi, thì cũng là một cái gợi nhớ đến một người anh mà tôi kính trọng là Nguyễn Anh Dũng. Những người, những ông thầy mà bạn với tôi hiện nay thì có thể gọi là đều cũng già rồi, bởi vì là ở cái lứa tuổi trên 70 hoặc gần 70, cũng thỉnh thoảng anh em có gặp gỡ, giao lưu, ngồi để đàm đạo về chuyện đời, chuyện người, rồi là chuyện chính trị xã hội trong cái giai đoạn đặc biệt này. Có thể nói là đời người ta để được chứng kiến những giai đoạn nhiễu nhương như thời điểm này thì cũng là một cái điều may mắn. Và những người mà những người anh em bạn bè làm thầy giáo cùng với tôi, nếu mà nói thì ngoài những anh ấy ra thì còn có một số người nữa cũng còn có những cái tình cảm, vẫn còn có cái giao lưu thăm hỏi lẫn nhau. Những người đấy có thể là quý thính giả còn chưa được biết lắm, bởi vì là họ âm thầm sống một cái cuộc sống lặng lẽ. Thế nhưng mà cũng tốt thôi, bởi vì đấy, những người mà chia sẻ để gặp gỡ là đều những người đáng quý trọng. Và hơn bao giờ hết là khi mà họ đã tìm đến, họ chia sẻ với những người như chúng tôi, thì họ đều là những người mà có một cái suy nghĩ mà hướng đến cái lẽ phải, hướng đến cái là mong muốn cho một cái xã hội nó công bằng, nó tốt đẹp hơn. Mà cái điều đấy thì quả thật là rất là khó khăn trong cái điều kiện này. Vâng, thưa anh Minh, thưa quý thính giả.
Nói chuyện với thầy, nhắc lại những thầy giáo tại phố Nhuệ, đường Kèn, Hà Đông, tôi có nhiều kỷ niệm lắm, thưa thầy. Thầy mới nhắc đến đã từng chứng kiến, và nhất là ngày hôm nay, những cảnh nhiễu nhương. Nếu chứng kiến những cảnh nhiễu nhương ngày hôm nay, và nếu tôi có một bàn tay màu nhiệm nào, tôi cho thầy trở ngược lại 2006-2007, thầy có làm những việc như ngày hôm qua thầy đã làm hay không, thưa thầy Vũ Hùng?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, vừa rồi nghệ sĩ Minh có một cái câu nói rất hay, là có một phép mầu nhiệm nào đó mà đưa tôi quay trở lại về cái thời điểm năm 2006-2007, thì tôi có làm như thế này nữa không? Nói một cách khác là tôi có hối tiếc gì tất cả những việc tôi đã làm hay không, thì rõ ràng là tôi không hề hối tiếc. Nhưng nếu như mà tôi quay trở lại năm 2006-2007 thì tôi sẽ làm theo một cách khác hơn, mà tôi nghĩ là có thể nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tôi nghe nói có một cái câu mà ngạn ngữ nào đó đại thể là nếu mà có chữ nếu đấy thì có thể là người ta đặt cả Paris vào trong cái lòng bàn tay thì phải. Cho nên là chuyện nếu thì không có thể. Bởi vì là cái thời điểm mà năm 2006-2007 thì lúc ấy giờ là mà cũng không cứ gì thời điểm 2006-2007 mà cuộc đời tôi thì sau khi tôi suy nghĩ chín rồi thì tôi quyết định trong chỉ giây phút thôi là tạo nên những bước ngoặt của cuộc đời. Đấy là về cá nhân tôi. Còn các anh em khác thì đều là những người mà họ có cái tiếng nói phản biện. Thì những người có cái tiếng nói phản biện thì bị bắt vào trong lao tù. Hiện nay họ đang là những người tù chính trị của chế độ độc tài cộng sản này. Tôi thấy là họ đều làm những việc có thể nói là mũi nhọn của cuộc đấu tranh. Tất nhiên là có một số người, tôi không tiện nói tên ra, thì gần như là bị bắt là cũng vì lý do nó không đáng. Thế nhưng còn lại thì một số người là đều là cất lên những tiếng nói mạnh mẽ, những việc làm mạnh mẽ. Mà những việc làm này thì lại có một cái điều rõ ràng là khi mà đã cất lên một cái tiếng nói mạnh mẽ phản biện mà bị bắt thì thực hiện quyền tự do ngôn luận thì rõ ràng là họ là những người vô tội thôi. Thế nhưng mà cái sự can đảm dũng cảm của họ thì không thể phủ nhận được. Và đó là điều rất đáng trân trọng. Lại quay trở lại cái câu hỏi mà tôi là rất là thích thú. Tức là nếu như quay trở lại vào những năm 2006-2007 hoặc là quay trở lại cái thời điểm mà cái giây phút quyết định để có những bước ngoặt của cuộc đời tôi thì tôi có làm thế không? Tôi nghĩ rằng là tôi vẫn làm như thế và tôi không có gì hối tiếc cả. Vì làm sao? Vì những lúc ấy giờ thì cái công việc của một người công dân, cái công việc, cái danh dự và cái suy nghĩ của một người công dân bình thường thôi cũng dám cất bước, cũng dám làm điều này. Vì làm sao? Vì lúc ấy giờ mà nếu mà mình mà không làm thì tự trong tâm mình sẽ thấy không thanh thản, biết rằng làm có thể bị bắt bớ, có thể bị tù đày. Thế nhưng điều ấy không đáng sợ, mà điều đáng sợ là mình đã không sai. Và chính những việc làm đấy đã đẩy cả một thể chế vào cái tính không chính danh, và cả một thể chế, cả một cái chế độ độc tài cộng sản thành một cái tổ chức, một cái nhóm mà khủng bố nhà nước. Đời những người mà những công dân, những người con của nước Việt mà có cơ hội làm những việc ấy, theo tôi nghĩ là cũng là một cái điều may mắn. Vâng, một cái câu hỏi rất là thú vị và cái câu trả lời của tôi có thể là cũng không được mạch lạc lắm, nhưng thôi thì tôi cũng mạnh dạn là nói nó dài dài một chút, nhưng cũng cố gắng là nó thể hiện cái suy nghĩ của tôi. Vâng, thưa anh Minh, thưa quý thính giả.
Thưa thầy, thầy có nhắc đến cách đây một mấy giây thôi, cuối cùng thầy nói là rất là danh dự cho một con người Việt Nam được làm những cái điều mình đã và đang làm. Và tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thầy nói, tôi có nghĩ tôi có bàn tay mầu nhiệm là tôi đưa thầy ngược lại thầy câu trả lời của tôi không ngạc nhiên. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi, tại vì thầy đề cập đến chữ nếu nhiều lần lắm, chữ nếu nhiều lần lắm. Câu hỏi mà tôi sẽ hỏi thầy, thường là tôi hỏi những người khách mời của chương trình Tư Cách Đồng Minh này vào những phần cuối của chương trình, nhưng bây giờ tôi hỏi thầy đi đã. Nếu thầy còn một ngày nữa, thầy tôi để cho thầy, cứ coi như tôi có bàn tay mầu nhiệm đi, nếu còn một ngày nữa tôi để cho thầy sống, thầy sẽ làm cái điều gì thưa thầy Vũ Hùng?
Những ngày mà tôi sống, những ngày mà tôi sống tiếp sau đây, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng để sống cái phần cuộc đời còn lại nó nhất quán được với những cái phần cuộc đời, cái phần cuộc đời mà tôi đã sống từ trước. Nói một cách khác là cái phần hiện tại và tương lai của tôi sẽ nhất quán với cái phần quá khứ của tôi. Đấy là cái con đường của tôi và cái suy nghĩ của tôi. Việc người ta sống để mà có cái sự nhất quán thì tôi lại nhớ đến cái câu nói là thủy chung, tức là có trước có sau. Để mà thủy chung được thì cũng không dễ gì, nhưng cái điều ấy là nên, nhất là trong cái xã hội này nó một cái xã hội gọi là một cái thế giới phẳng, xã hội của cái thông tin bùng nổ, và một cái thế giới mà bây giờ các cái thông tin thật giả chưa bao giờ nó lại nhiều, thông tin thật giả nó nhiều đến thế này, thì sống được để mà thủy chung, để mà thận trọng hiểu biết, thì đấy là một, cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng. Tôi cũng chỉ biết trả lời như vậy thôi, thưa anh Minh và quý thính giả.
Thưa thầy Vũ Hùng, cách đây một hay hai chương trình đi ngược lại, có lần tôi phát biểu là tất cả những người khách mời của chương trình Tư Cách Đồng Minh này đều là những người Việt Nam tốt cả, và tất cả những người khách mời của chương trình Tư Cách Đồng Minh này đều là những người đang sống ở trong nước cả. Đều là những người đang sống ở trong nước cả. Thầy, nếu nói về sự may mắn của cuộc đời, thầy may mắn hơn nhiều người, những người bạn của thầy. Những người bạn của tôi đã lên chương trình này như Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Lê Anh Hùng, Kỹ sư Phạm Trội, Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, nhà văn Phạm Thành, nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Kể ra một vài người, nhưng tất cả họ đều có một cái tâm tình y như cái tâm tình thầy đang tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu này đang theo dõi chương trình này. Và chương trình này quý vị đang theo dõi, đó là tiếng nói của thầy giáo Vũ Hùng từ Việt Nam. Và thầy có nhắc đến ngày 11 tháng 9 hay bên Hoa Kỳ này chúng tôi gọi là 9/11. Xin hãy dành một giây phút thinh lặng trong ngày hôm nay. Xin hãy dành một giây phút thinh lặng trong ngày hôm nay để tưởng nhớ đến nạn nhân 9/11, để tưởng nhớ đến nạn nhân ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng đầu chương trình ngày hôm nay đó là một chương trình đặc biệt tại Hoa Kỳ này. Thầy biết gì, thầy suy nghĩ gì về ngày 9/11 tại Hoa Kỳ, về ngày 11 tháng 9 cách đây 20 năm, thưa thầy giáo Vũ Hùng?
Thưa anh Minh, thưa quý thính giả, tôi biết hôm nay là ngày 11 tháng 9, ngày mà cách đây 20 năm là 3 chiếc máy bay bị bọn khủng bố bắt cóc, 2 chiếc thì lao vào tháp đôi, 1 chiếc lao vào lầu 5 góc, và 1 chiếc còn lại thì bị bắt cóc bay về phía Washington, thì có sau đấy là bị hành khách phản đối, và chiếc máy bay này là đã lao xuống không đâm được vào mục tiêu, mà nghe người ta nói là đây là dự đoán thôi, có thể đâm vào Điện Capitol hoặc là có thể đâm vào Nhà Trắng. Thì những người hành khách dũng cảm đã chống lại bọn khủng bố để chúng không thực hiện lại được cái ý định đó. Cái việc mà nước Mỹ bị tấn công thì cả thế giới văn minh tiến bộ đều bất bình và đều chia sẻ cái việc mà nước Mỹ bị đau thương như vậy, và cũng thế giới văn minh này cũng rất là bất bình với cái bọn khủng bố mà vô nhân tính đã làm một cái việc mà nó gây nên cái sự tổn thất không phải của nước Mỹ và cả thế giới văn minh. Từ Việt Nam hôm đấy thì tôi cũng biết thông tin cái vụ khủng bố này. Tôi cũng chia sẻ với nước Mỹ và tôi cũng bất bình với những kẻ mà đã gây nên tội ác tày trời này. Sau đó, nước Mỹ đã đứng dậy và cùng nhau vượt qua cái khó khăn đó. Rồi cái kẻ chủ mưu là Bin Laden đã phải đền tội. Nhân cái ngày hôm nay tròn 20 năm khi mà vụ khủng bố xảy ra, tôi xin chân thành có một phút tĩnh lặng để chia buồn với gia đình của tất cả các nạn nhân, và tôi xin chia sẻ với nước Mỹ cái vết thương này, mặc dù là vết thương này đã 20 năm rồi, nhưng tôi nghĩ là vết thương này nó đã lành rồi, nhưng nó vẫn còn có những nỗi đau vẫn còn lại cho đến hôm nay. Tất nhiên là nỗi đau đã được giảm đi nhiều rồi. Ở Việt Nam chúng tôi thì cái thông tin cái hiểu biết của chúng tôi so với lại những người ở bên Mỹ thì theo tôi nghĩ cũng chưa chắc lắm đã hiểu biết mà nhiều được như là những người thực tế ở đó. Nhưng mà cái sự chia sẻ này cũng không phải cá nhân tôi nữa, mà nó là cái sự chia sẻ chung. Với cái suy nghĩ của tôi, với cái hiểu biết của tôi về cái sự việc này thì nó cũng được có như vậy. Và rất là cảm ơn anh Minh đã cho tôi cái cơ hội này để tôi được chia sẻ. Vâng.
Thưa thầy, thưa thầy Vũ Hùng, thầy nói thầy muốn dành một phút để nhớ đến những người nạn nhân 9/11 hay 11 tháng 9. Tôi dành cho thầy cái phút đó và thầy cứ nghĩ đến những người thương mến này mà thầy đang dành cho họ. Và thầy nghe những điều tôi phát biểu trong khoảng chừng một phút là tôi sẽ hỏi ngược lại thầy. 11 tháng 9 là một tai nạn. Khi một tai nạn hay một tai họa ập đến, thể xác đã ngã xuống trước tiên. Nhưng linh hồn vẫn đứng, vẫn vững. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã ngã. Thầy mới phát biểu sau 9/11, sau 11 tháng 9 2001, nước Mỹ đã đứng dậy và 20 năm nước Mỹ vẫn là một cường quốc ở trên thế giới này. Dù rằng có những người nói thế này thế kia, dù rằng có những người nhìn chính trị tại Hoa Kỳ này và tất cả những người ngoài những người đang làm chính trị, nhìn chính trị thì những cái điều đó nó không đúng. Những cái điều đó đúng là khi 9/11 xảy ra, những người lính cứu hỏa xông lên, họ không sợ. Họ tránh đường cho những người ở trên chạy xuống. Một dân tộc mà tinh thần cứng cáp như vậy nhất định không phải là một dân tộc bình thường. Đứng trước một cái chết vẫn bình tĩnh như không. E rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần như thánh nhân. Những người cứu hỏa, những người tại New York, những người tại tòa tháp đôi, thưa thầy giáo Vũ Hùng. Nước Mỹ vẫn hùng cường, vẫn mạnh là vì quân khủng bố Al-Qaeda là những người Ả Rập đã có những người Mỹ đến đánh phá những tiệm ăn, những nơi nhà thờ của người Ả Rập. Nhưng cũng đa số những người Mỹ đã đến bảo vệ cho những nhà thờ này, đã đến bảo vệ cho những nhà hàng này. Không có thù. Điều đó không phải là thánh nhân thì cũng gần như thánh nhân vậy. Và nước Mỹ đã hành xử rất là tự do, dân chủ. Thầy nói trước máy bay thứ 4, những người hành khách đã khống chế được những tên khủng bố. Không phải họ tự nhiên một người làm đâu. Và tất cả những người trên máy bay đã đồng lòng làm như vậy. Cái tự do dân chủ đó không phải là thánh nhân thì cũng gần như là thánh nhân vậy. Ba điều đó làm cho nước Mỹ vẫn đứng vững mạnh. Và ba điều đó làm cho tôi cảm phục nước Mỹ này. Dù rằng có những chuyện rất là nhỏ, không đáng kể. Thầy có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ của tôi về ngày 9/11, ngày 11 tháng 9 không, thưa thầy Vũ Hùng?
Cảm ơn anh Minh. Anh đã có những suy nghĩ về ngày 11 tháng 9 của nước Mỹ. Và về nước Mỹ, một cái đất nước hùng cường, một dân tộc hùng cường. Chính vì những các cái phẩm chất như vậy của người Mỹ mà nước Mỹ trở nên là hùng cường nhất thế giới. Và cả thế giới nể phục, ngưỡng mộ họ. Mà cũng nói thêm là đất nước Mỹ có những cái phẩm chất như thế và họ được như thế. Còn biết bao nhiêu các cái quốc gia khác, những dân tộc khác ở trên thế giới này thì họ có thể họ không được như nước Mỹ hoặc là họ kém nước Mỹ nhiều ít, thì cái điều ấy cũng phải xem lại chính bản thân họ, chính con người, chính dân tộc của họ. Vâng, tôi chia sẻ với anh Minh và quý thính giả.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và diễn đàn chính nghĩa. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là thầy giáo Vũ Hùng, người đã đấu tranh cho tự do dân chủ, đã đấu tranh cho những gì Hồ Chí Minh tuyên bố ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và đặc biệt là chương trình đặc biệt về ngày 9/11 tại Hoa Kỳ. Xin hãy dành một giây phút thinh lặng trong ngày này để tưởng nhớ đến nạn nhân 9/11. Thưa thầy, tôi không chuyển đề tài đâu. thầy biết tôi mua anh em mua láng giềng gần, bán bên bè xa, nói chuyện đời tư của thầy, nói chuyện nước Hoa Kỳ của tôi. Của nhiều người lắm, không phải riêng của tôi không, nhưng mà nước Hoa Kỳ nước thứ hai của tôi. Bây giờ nói chuyện về Việt Nam của tôi với của thầy đi. Nếu có người hỏi tôi nơi đâu là nơi đẹp nhất trong cuộc đời anh, tôi sẽ nói nơi tôi sinh ra là nơi đẹp nhất. Tôi muốn nói về quê hương Việt Nam. Tôi được đi hết khắp mọi nơi, từ phía bên này sông Bến Hải cho đến mũi Cà Mau. Có lẽ hầu hết tất cả các địa danh trên Việt Nam tôi đều biết cả, nhưng tôi chưa được về thăm lại nơi tôi sinh ra, thưa thầy Vũ Hùng. Nếu nói về nơi tôi sinh ra, hiện tại bây giờ đang là một nước chống COVID Delta 19 tồi tệ nhất trên thế giới này, Thầy biết gì về tình trạng COVID-19 tại Việt Nam ngày hôm nay? Hay nói riêng ra, thầy biết gì về tình trạng COVID tại Sài Gòn? Và đặc biệt là nữa là nơi thầy đang ở tại Hà Nội, thưa thầy Vũ Hùng.
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả. Hôm nay anh đã hỏi về COVID. Trước đây tôi lại nhớ là khi nước Mỹ mà dịch bệnh COVID đang hoành hành thì ông Nguyễn Xuân Phúc lúc bấy giờ là làm thủ tướng của Mỹ, của Việt Nam xin lỗi, có nói là ngày xưa thì cái cột điện mà có chân thì cũng chạy sang Mỹ, nhưng đến bây giờ thì cái cột điện từ Mỹ mà nếu có chân nó cũng chạy về Việt Nam. Cái câu nói đấy nó bị nhiều người ta cười, người ta nói là nước lại đi bì nước Mỹ lại nước Việt Nam. Và cũng tại cái thời gian này, ở trên đất nước Việt Nam này là đang bị u ám vì cái bệnh dịch hoành hành ở đất nước. Ở Sài Gòn thì những người dân tháo chạy khỏi Sài Gòn, những người công nhân mà ở các cái tỉnh miền Trung nghèo đi đến để làm thuê ở đất Sài Gòn và họ tháo chạy về đem vợ con và cái số lượng tài sản ít ỏi bởi vì họ không sống nổi được ở cái đất Sài Gòn. Và hiện nay Sài Gòn, Bình Dương là những ổ dịch với những ca nhiễm rất nhiều và người chết thì cũng nhiều. Việc cái chế độ Việt Nam này họ phong tỏa, gọi là cách ly Sài Gòn và kể cả ở Hà Nội đây, thì cái hệ lụy của nền kinh tế là bị trả giá rất lớn. Nó đánh vào cái đời sống của những người dân nghèo, những người mà làm hôm nay nhưng mà lại người ta gọi là những người mà làm ráo mồ hôi là hết tiền, thì đến bây giờ họ bị đối mặt với những vấn đề vô cùng lớn, tức là dịch bệnh và đến cái cuộc sống hàng ngày về những mớ rau rồi về những hạt gạo. Và hôm nay ở Hà Nội chỗ tôi được biết là cũng có những điểm là họ rất là muốn ép người dân đến để xét nghiệm tập trung, thì cái việc xét nghiệm tập trung này nó cũng rất là nguy hiểm, vì là nếu như mà bị lây bệnh một người có thì nó lây, thì nó sẽ tạo thành một cái ổ dịch. Rồi ngày mai, rồi trong tương lai, cái sự khó khăn không biết rồi nó sẽ đến đâu. Bây giờ thì không ai dám nói trước một cái điều gì nữa rồi. Giờ thì mình chỉ còn cố gắng là cho cái cuộc sống trước mắt. Và cái điều là còn cái là từ hôm nay đến ngày 19 tháng 5 đấy, ở Hà Nội tôi cũng có cái 15 tháng 9 ấy, là xét nghiệm cộng đồng, là họ có cái dự định là xét nghiệm cộng đồng 100%. Thì cái đấy là một cái mà những cái nó cũng nó lãng phí đó. Thế rồi là họ lại cũng có một cái kế hoạch, tức là tiêm phòng vaccine đạt đến 100%. Thì tôi nghĩ cái việc làm này của họ thì đấy là cái tính toán của họ thôi, cái nỗ lực của họ thôi, nhưng mà để đạt được cái đấy thì cũng không đơn giản là được như vậy. Thưa anh Minh, thưa quý thính giả.
Thưa thầy Vũ Hùng, thầy, tôi chắc chắn là thầy biết những điều tôi nói. Tôi chắc là tôi cũng suy nghĩ những điều tôi nói là đúng, là chỉ huy hay lãnh đạo là tiên liệu. Thầy mới nhắc là không ai biết phải làm cái gì, thì tôi nhắc dùm cho thầy. Thầy nhắc với người ta là tôi chả cần nhắc, thầy cũng chả cần nhắc. Công an mạng nó đang theo dõi chương trình này. Nhắc với họ là, nhắc với những người cầm quyền là năm 1986 Cộng sản đã đổi mới để có kinh tế giúp cho Đảng vinh quang cho tới ngày hôm nay. Năm 2021 dịch Covid Delta, Đảng hãy đổi mới chính trị đi để may ra còn được sống thêm một vài năm nữa. Tôi... Thầy có nhắc đến hai ba chữ chân phần trước, tôi thưa với thầy Vũ Hùng là Một người thầy rất là thân mến với tôi, tiến sĩ giáo sư Hoàng Tụy, ông nói với tôi là một con bò dắt từ biên giới Trung Quốc sang Việt Nam nó trở thành một tiến sĩ mà. Và tôi cũng lên tiếng phản đối 12 tên tiến sĩ ở Việt Nam, nó đã phản đối lại vinh danh những người đã kết lập, những người đã thành lập cái chữ và cái tiếng mà tôi với ông đang nói chuyện đi toàn cầu bây giờ. Nó không dám vinh danh những người đó. 12 tên tiến sĩ đó tôi gọi nó là những con tôm, tôm cờ lộn phân lên đầu, đầu óc đầy phân. Khi nói chuyện với thầy tôi nhớ lại mà tôi được đọc ông nhà văn nổi tiếng của nước Nga, đó là ông Alexander Solzhenitsyn. Ông mới nói khi nghe thằng cộng sản nói láo, ta phải can đảm đứng lên nói với nó là nó nói láo. Nếu ta không có can đảm đứng lên nói nó là nó nói láo, ta phải có can đảm đi ra khỏi chỗ đó. Nếu ta không có can đảm đi ra khỏi chỗ đó mà ta phải ngồi lại nghe, thì ta không bao giờ ta nói lại những cái điều nó nói cho người khác. Đại ý như vậy. Ông có một cái can đảm là ông nói tất cả những cái điều gì cộng sản nó nói náo cho chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay, tất cả những mọi người đều nghe thấy cả, đều biết cả. Hoa Kỳ đã gửi bà Phó Tổng thống đến, tôi không đặt vấn đề này nữa đâu, chúng ta không còn nhiều thì giờ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm, mà tôi không chuyển đề tài đâu, đến thăm Việt Nam cách đây một tuần. Và thằng Trung Quốc bây giờ nó cũng đang e rè, nó sẽ gửi thằng, không biết là nó đã sang chưa, tôi cũng chẳng để ý nó làm cái gì. Viên chức đừng gọi thằng, viên chức Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc đến Việt Nam. Việt Nam ta quan trọng đấy, Việt Nam ta quan trọng đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Thưa thầy, qua gần một tiếng đồng hồ, thầy biết và tôi biết tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 của hai thập kỷ trước đã đi qua, nhưng 1/4 người dân nước Mỹ, có những người còn đang ở độ tuổi rất trẻ, có lẽ họ sẽ không thể hình dung được cái cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm đó. Nơi thầy ở tại Việt Nam, ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước, rồi ngày 30 tháng 4 cộng sản đã cướp Việt Nam. Có lẽ có lúc thầy chưa sinh ra, cũng có lẽ thầy còn đang ở độ tuổi rất trẻ, nhưng tôi biết chắc là thầy hình dung được hàng triệu người, hàng triệu người đã chết trong cuộc chiến tranh anh em tương tàn Nam Bắc. Thế nhưng đối với những người đã biết ngày hôm nay như thầy, như tôi, của cả hai miền, chắc chắn sẽ không bao giờ quên sự kiện đau thương này, bởi đã có quá nhiều sinh mệnh phải bỏ mạng còn nhiều hơn cả tháp đôi Hoa Kỳ. Hàng trăm ngàn cuộc sống gia đình đã bị thay đổi mãi mãi cho một chủ nghĩa tam vô thống trị tại Việt Nam. Xin hãy dành một phút thinh lặng trong ngày hôm nay để tưởng nhớ đến những nạn nhân 9 tháng 11. Tháng 9 ngày 11, ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, cũng để tưởng nhớ đến hàng triệu nạn nhân đã chết dưới chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Minh, chúng tôi cảm ơn thầy Vũ Hùng đã đến tâm tình về cuộc đời của thầy. Đã đến tâm tình về ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Đã đến tâm tình về COVID tại Việt Nam. Tất cả những điều đó nó nhức nhối trong tim ông, nhức nhối trong tim tôi, và đặc biệt là nhức nhối trong dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cầu mong mọi sự an lành với thầy, cũng như Tuyết Mai, người bạn đời thân mến của thầy. Cầu mong mọi sự hạnh phúc và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy Vũ Hùng. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Hoàng Hòa, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người đính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn và xin gửi lời phân yêu đến gia đình tang quyến ông Ngô Quốc Thời, một thành viên của chương trình Tư Cách Đồng Minh qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Từ nhiều năm qua đã tạ thế ngày 1 tháng 9 năm 2021 tại Spokane, Washington, hưởng thọ 68 tuổi. Nguyện cầu hương hồn của ông Ngô Quốc Thới vĩnh du tiên cảnh. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Vũ Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.